Quý vị và các bạn thân mến, chưa hết xôn xao bởi series ảnh nuôi của hai bạn gái thế hệ 9X được lan truyền nhanh chóng trên mạng, thì tại Việt Nam, cư dân mạng còn sốc hơn bởi loạt ảnh set của thiếu nhi. Các nhân vật trong những tấm ảnh set được tung lên mạng còn chưa qua tuổi dậy thì, gương mặt vẫn còn nguyên những nét hồn nhiên, thơ ngây. Nhưng việc các em tự nguyện hoặc nghe lời xúi dục đi chụp ảnh như vậy, quả thật không còn là chuyện trẻ con nữa. Không chút gì là nghệ thuật, chỉ đơn thuần là sự phô bày cơ thể, không e ngại, không che chắn. Đó là nhận định của tác giả Phú Duy trong bài Sắc vì ảnh set thiếu nhi, đăng trên trang báo điện tử Phong Cách Sống vào khoảng tháng 9 năm 2008. Một phụ huynh khi xem ảnh đã thốt lên, không thể chấp nhận nổi. Không hiểu các em tự chụp hay có bàn tay của người lớn đứng sau. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì bọn họ quả là một lũ bất lương, vô nhân tính, cần phải lên án mạnh mẽ. Còn nếu là các em, thì thực sự sốc và đáng buồn. Bố mẹ các em phải quan tâm đến các em nhiều hơn nữa, đừng để các em mất đi sự hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi này. Chúng ta thực sự đau lòng về tình trạng băng hoại về đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Các nhà giáo dục, các chuyên gia xã hội học hẳn không khỏi bất lực vì một tình trạng đạo đức xuống cấp và tụt dốc như không thể gì ngăn chặn nổi. Trước những sự kiện đại loại tương tự như trên, dư luận xã hội thường tỏ ra lo ngại về tác động tiêu cực của Internet và tìm mọi biện pháp ngăn chặn. Nhưng thiết nghĩ, sự tiến bộ của các phương tiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong truyền thông, từ nó không có lỗi. Internet không bao giờ có tác động tiêu cực. Tội lỗi hay tiêu cực xuất phát từ cái lòng của con người, do cái cách ta sử dụng. Do vậy, thay vì rầm rộ ra quân quyết liệt ngăn chặn các trang web không lành mạnh, chúng ta hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng bắt đầu từ việc giáo dục từng giá trị nhân bản căn bản nhất cho từng con người, ngay từ lúc nhỏ. Vì trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam, chưa từng có một giai đoạn nào mà thiếu nhi như bức tranh cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, mà lại làm những chuyện khiến người ta chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời nhưng xa như bây giờ. Trong bài Cho Con của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có viết, cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ rất hiền. Không điều gì mang đến cho cuộc đời của chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn là việc được trở thành những bậc cha mẹ của những đứa con đáng yêu. Vậy thì hỡi những tấm lá chắn của các em thiếu nhi trong những tấm ảnh nuôi đang được phát tán trên mạng. Quý vị nghĩ gì về trách nhiệm đối với những đứa con đẻ ra phải rất ngoan, rất hiền của mình? Sự kiện sốc vì ảnh set thiếu nhi một lần nữa lại phơi bày lỗ hổng ngày càng lớn của tầng ozone trong bầu trời đạo đức của xã hội Việt Nam. Và việc bầu không khí của xã hội bị ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn và vô phương cứu chữa chỉ là chuyện sớm muộn nếu như hiện nay, ngay bây giờ, chúng ta còn chưa nhìn nhận ra đâu là nguyên nhân. Ai trong chúng ta khi từng xem bộ phim Ở Nhà Một Mình sẽ thấy rất thích thú với bao nhiêu trò tinh nghịch của một cậu bé mà chắc là cậu ta không thể thực hiện được nếu bố mẹ cậu ta không vắng nhà. Bộ phim đề cập đến một khía cạnh, đó là cậu bé có thể quậy tung mọi thứ trong căn nhà cũng chỉ vì không còn bóng dáng bố mẹ hiện diện. Cũng vậy, khi ngôi nhà của mỗi tâm hồn con người không còn hình ảnh của Thượng Đế ngự trị. Họ sẽ sống theo kiểu dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thì không chuyện gì trên đời này mà con người không dám làm, tất nhiên là cả những chuyện xấu. Trẻ em vốn được xem là hình ảnh của thiên thần vì sự trong sáng hồn nhiên của chúng. Dù tự nguyện hay nghe lời xúi dục để chụp ảnh nuôi, thì chúng vẫn là những nạn nhân đáng thương hơn đáng trách của một cơ chế xã hội có quá nhiều lỗ hổng trong giáo dục và đạo đức. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì quả bọn họ là một lũ bất lương, vô nhân tính, còn phải lên án mạnh mẽ. Đúng là còn phải lên án mạnh mẽ bọn người vô lương tâm đó. Nhưng cách tích cực hơn vẫn là sự khuyên răn, giáo dục, uốn nắn, nuôi dưỡng tâm hồn con người hướng về chân thiện mỹ, để xã hội bớt đi sự ra đời của những quái thai của thời đại. Thực ra Thiên Chúa thực hữu, bất chấp chúng ta có thừa nhận sự hiện diện của Ngài hay không. Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta, nhưng chính con người đã lìa bỏ Ngài để gắn bó với những giá trị khác trong cõi đời này. Chúa là chân thiện mỹ, và sự quy hướng về Ngài là một nhu cầu có thực trong tâm thức của mỗi người. Vì thế, nếu không có Thượng Đế, chúng ta cũng phải tạo ra một Thượng Đế, để chúng ta được tôn thờ trong sự thật. Vì con người không thể phủ nhận cái tâm tôn giáo của mình, và việc chối bỏ Ngài chỉ khiến con người càng trở nên vong thân. Lạy Chúa, mặc dù Ngài đã hứa, này đây ta ở cùng các con mọi ngày, cho đến tận thế, nhưng không phải lúc nào chúng con cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Điều đó đã tạo sự phân cách trong mối tương giao mật thiết giữa chúng con và Ngài. Và khi không còn cảm nhận và tin sự hiện diện của Ngài, chúng con sẽ trượt dài trên hố sâu của tội lỗi. Vì vậy, lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời, để chúng con không bị cuốn xoáy vào những giá trị ảo của thế gian.
Con luôn tin rằng Ngài chọn tình con lên hàng thiên đường. Con luôn tin rằng Ngài đưa con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chia tầm thường. Tình Ngài cho con. Thank you.